Tiên Quốc Đại Đế, chương 948, Hoàng Thiên Lệnh, góc truyện audio.com, những tiếng động huyên náo xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ở đây đều là nguyên lão của Công Dương gia, tất nhiên hiểu rõ rất nhiều bí ẩn trong Công Dương gia bí. Mạng kiếp của Công Dương gia, cái gọi là mạng kiếp chính là mặc kệ ngươi mạnh thế nào, hắn đều có thể khắc được ngươi. Diêm Xuyên đối với Công Dương gia mà nói, giống như cái xương chặn trong cổ họng. Mỗi người đều không ngừng cảm thấy bối rối. Hẳn có thể giết chết Diêm Xuyên đi, Công Dương Tử có phần không xác định được nói. Vậy gia chủ chúng ta có nên, Công Dương Bôn Lôi chờ mong nói, mọi người lại không có người nào dám nói thêm câu gì. Mọi người đều hy vọng Diêm Xuyên chết nhưng lại không dám đi mạo phạm Diêm Xuyên. Nhất thời mọi người đều nhìn về phía Công Dương Tử, hít sâu một cái Công Dương Tử lắc đầu nói, không được Diêm Xuyên đối với Công Dương gia mà nói quá tà môn. Chờ thêm một thời gian nữa. Chắc hẳn cũng không phải chờ quá lâu, gia chủ muốn nói tới Thông Thiên giáo chủ tại Bắc Ngoại Châu. Thần sắc của Công Dương Bôn Lôi thoáng động, không sai, Thông Thiên giáo chủ thật cuồng vọng, tại Bắc Ngoại Châu, hắn lại muốn yêu chiến dương gian với các thánh nhân. Hừ, Công Dương Tử hừ lạnh nói, vậy Thông Thiên giáo chủ này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Công Dương Bôn Lôi hiếu kỳ nói, không biết, tuy nhiên chỉ xét phần dũng khí xông lên này của hắn, nhất định không phải hạng người dễ đối phó. Chỉ có điều giờ phút này thánh nhân đã không còn giống như ngày xưa. Hắn làm như vậy hoàn toàn là tự tìm đường chết, thời gian còn sớm, Thông Thiên giáo chủ muốn khuấy động thiên hạ, lúc đó Bắc Ngoại Châu nhất định sẽ trở thành tiêu điểm của thiên hạ. Lấy tính cách của Diêm Xuyên, hắn sao có thể không đi? Công Dương Tử trầm giọng nói, mọi người giật mình, gia chủ tính đặt bẫy tại Bắc Ngoại Châu chờ Diêm Xuyên rời khỏi Hàm Dương tới đó sao? Trên mặt Công Dương Bôn Lôi lập tức vui vẻ. Không sai, bước đi tiếp theo chính là như vậy, Công Dương Tử trầm giọng nói. Vâng, mọi người lên tiếng trả lời. Dương Gian, Nam Ngoại Châu, Độc Cô gia tộc, Bạch Khởi, Mông Điềm, Kim Đại Vũ luân chiến với cường giả Độc Cô Thế Gia. Trong lúc nhất thời, Độc Cô Thế Gia liên tục bại lui. Nhưng, ba người cũng không hề hạ tử thủ. Độc Cô Vô Địch thân mang áo bào đen, dẫn theo một đám các bổ thiên các chạy tới Độc Cô Thế Gia. Bọn họ lấy kiếm pháp Độc Cô Thế Gia, luân phiên khiêu chiến cường giả các kiếm mạch của Độc Cô Thế Gia. Ròng rã 10 ngày, Độc Cô Thế Gia có thể nói là một trận khó khăn nhưng không có tai ương. Bọn họ liên tục bại lui, mãi đến tận lúc toàn tộc thu về trong tộc. Sau khi Doãn Hận Thiên khuyên bảo 6 con cháu Độc Cô Gia bị trọng thương, cuối cũng thả trở lại. Cửu kiếm điện, các vị trưởng lão, mạch chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Gia chủ đâu, bên trong điện mọi người nhìn 6 người lo lắng hỏi, vẻ mặt 6 người cũng đầy cay đắng, kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra ngày đó không chút giấu giếm. Bên trong cửu kiếm điện các đệ tử Độc Cô Thế Gia giống như bi thương căm hận gần chết. Bên ngoài, Doãn Hận Thiên nhìn Độc Cô Vô Địch, Độc Cô các chủ, 6 người kia đã bị ta thuyết phục. Tiếp đó, phải dựa vào ngươi rồi, Doãn Hận Thiên trịnh trọng nói, làm phiền, Độc Cô Vô Địch gật đầu một cái, trừ mạch chủ cửu kiếm. Góc truyện audio.com, những người khác canh gác khắp nơi, bất kỳ người nào từ bên ngoài tới gần, giết, Độc Cô Vô Địch trầm giọng nói. Vâng, vô số người mặc áo bào đen đồng ý nói. Mạch chủ cửu kiếm, theo ta vào cửu kiếm điện, Độc Cô Vô Địch trầm giọng nói. Vâng, mọi người đi theo Độc Cô Vô Địch bay về phía trung tâm cửu kiếm điện. Làm gì vậy, một đám con cháu Độc Cô gia có chút sợ hãi nhìn 10 người này bay tới gần. Độc Cô Vô Địch căn bản không để ý đến bọn họ. Hắn dẫn theo 9 người từng bước đi về phía cửu kiếm điện. Đứng lại, rất nhiều con cháu Độc Cô gia kêu lên, để cho bọn họ đi vào. Bên trong cửu kiếm điện truyền đến một tiếng hét lớn. Vâng, mọi người tách ra, Độc Cô Vô Địch đi vào trong đại điện. Két, cửa đại điện ầm ầm đóng lại. Sau 10 ngày, một vài cường giả thế lực nhỏ đến đây bái kiến, nhưng toàn bộ Độc Cô Thế gia to lớn như vậy lại xuất hiện cảnh người đi nhà trống, một bóng người cũng không có. Độc Cô Thế gia cường đại đột nhiên biến mất nhất thời khiến khắp nơi rối loạn. Nhưng rối loạn như vậy vẫn tính là nhỏ. Một tin tức tiếp theo mới oanh động tất cả Nam Ngoại Châu. Các thế lực lớn Nam Ngoại Châu đều nhận được một cái Hoàng Thiên Lệnh. Phàm là tại Nam Ngoại Châu Dương Gian, đều là chỗ của Khổng gia. Tất cả các thế lực hoặc là thần phục hoặc rời khỏi Nam Ngoại Châu. Kẻ dám phản kháng, giết không tha. Hoàng Thiên Lệnh vừa ra tất cả Nam Ngoại Châu xôn xao. Khẩu khí thật lớn, Khổng gia là gì, mà lại càn rỡ đến đòi nhất thống Nam Ngoại Châu. Hoàng Thiên Lệnh chó má gì chứ, vô số những tiếng oán giận vang lên, nhưng thời khắc một cương vực chủ cường đại bỗng nhiên tuyên bố thần phục Khổng gia tất cả biến thành quỷ dị. Không phải Khổng gia bức bách mà người kia chủ động sán đến thần phục. Tin tức vừa ra, vô số tu giả ngoác mồm lè lưỡi. Từ đâu xuất hiện một Khổng gia? Tất cả còn chưa kết thúc. Bên trên Nam Ngoại Châu còn có một vài lời đồn đại về một lão quái vật. Những lão quái vật này đột nhiên mọc lên như nấm. Sau đó, vô số kẻ kiêu căng thần phục Khổng gia. Thiên Nhai Đại Tôn, đây không phải là cương vực chủ cương vực Thiên Nhai ngày xưa sao? Hắn thần phục Khổng gia sao? Chu Thiên Giáo Chủ, nhưng theo truyền thuyết hắn đã trải qua đại kiếp nạn thượng cổ. Người cường đại như vậy lại tuyên bố thần phục Khổng gia sao? Còn không hết, Chu Thiên Giáo Chủ còn vì chuyện Khổng gia nhất thống Nam Ngoại Châu mà chạy xung quanh. Tin tức xuất hiện, tuy rằng người của Khổng gia không nhiều, nhưng người thần phục lại giống như cá giết sang sông. Tất cả bắt nguồn từ phần Hoàng Thiên lệnh này. Hoàng Thiên tại thượng, Khổng Hoàng Thiên, Nam Ngoại Châu, vô số người đã từng nghe nói về chuyện của Khổng Hoàng Thiên ngày trước. Bọn họ biết Khổng gia Khổng Hoàng Thiên xuất thế căn bản không chút do dự thi nhau bái đầu. Có kẻ sùng bái, có kẻ ngóng trông, có kẻ tránh họa, có kẻ tìm kiếm che chở. Mục đích bọn họ không giống nhau, nhưng bọn họ đều đến đây để thần phục. Đây không chỉ là mị lực từ nhân cách của Khổng Hoàng Thiên. Đồng thời còn có rất nhiều người nhìn xa đều có thể nhìn ra được thiên hạ có đại biến. Bây giờ, khi cần ngưng tụ ra một thế lực lớn, mới có thể chống đỡ được đại tai đại nạn. Tên tuổi của Khổng Hoàng Thiên cũng nhanh chóng truyền khắp. Góc truyện audio.com, thiên hạ, Hoàng Thiên tại thượng, vạn hùng bái phục, Khổng Hoàng Thiên xuất thế các thế lực lớn trong thiên hạ trở nên rối loạn. Hàm Dương Đại Chăn, Diêm Xuyên nghe Lã Bất Vi mang đến rất nhiều tin tức. Thánh Vương, Khổng Hoàng Thiên xuất thế các nơi trong thiên hạ đều truyền tin tức đến. Trước kia còn có người gây rối các đại thánh. Hiện tại tất cả đột nhiên lại trở nên an tĩnh, Lã Bất Vi ngưng trọng nói, cách chương.